Đài Paris RFI Tiếng nói quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Anh Vũ, Thủy My và Minh Anh xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 10 tháng 10 2015. Trung Quốc xây xong hai ngọn hải đăng tại Trường Sa. Bắc Triều Tiên diễu binh rầm rộ kỷ niệm 70 năm thành lập đảng. Nhật Bản cực lực phản đối việc UNESCO đưa vào vụ thảm sát Nam Kinh vào hồ sơ ký ức thế giới. Liên Hợp Quốc cho phép châu Âu dùng vũ lực chống nạn đưa người nhập cư lậu. Hoa Kỳ thay đổi phương thức hậu thuẫn quân nổi dậy tại Syria. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, giải Nobel Hòa Bình tiếp sức cho nền dân chủ non trẻ Tunisia. Kính thưa quý vị, Trung Quốc đã hoàn tất việc xây dựng hai ngọn hải đăng tại quần đảo Trường Sa ở Biển Đông, nơi Bắc Kinh tranh giành chủ quyền với các nước láng giềng. Hãng tin Reuters hôm nay trích dẫn nguồn tin từ Tân Hoa Xã cho biết như trên.
Theo hãng tin Trung Quốc, một buổi lễ đã được tổ chức tối qua để đánh dấu việc hoàn thành hai ngọn hải đăng trên đá Châu Viên thuộc cụm Trường Sa và đá Gạc Ma thuộc cụm Sinh Tồn, quần đảo Trường Sa. Reuters nhắc lại, Hoa Kỳ và Philippines đã phản đối việc xây dựng này. Washington nhấn mạnh, việc không công nhận chủ quyền của Bắc Kinh trên các đảo nhỏ tại Trường Sa, nơi Trung Quốc hối hả đào đắp để mở rộng diện tích, xây những công trình kiên cố. Hoa Kỳ cũng khẳng định, Hải quân Mỹ tiếp tục đi khắp các vùng biển mà luật pháp quốc tế cho phép. Bắc Kinh biện hộ các công trình xây dựng tại Trường Sa nhằm cải thiện việc tìm kiếm cứu hộ trên biển, bảo vệ môi trường cũng như an ninh hàng hải, và Trung Quốc thông báo sẽ tiếp tục xây dựng thêm nhiều công trình nữa tại Biển Đông. Reuters nhận định, Biển Đông là vấn đề trung tâm đang gây căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Hôm qua, Bắc Kinh tuyên bố không chấp nhận việc vi phạm lãnh hải của mình nhân danh tự do hàng hải trước ý định của Washington cho tàu đi vào bên trong vùng 12 hải lý xung quanh các đảo nhân tạo do Bắc Kinh bồi đắp ở Trường Sa. Trung Quốc yêu sách chủ quyền trên hầu như toàn bộ Biển Đông, riêng đá Gạc Ma mà Bắc Kinh vượt khánh thành ngọn hải đăng trên đây cũng là nơi diễn ra trận hải chiến Trường Sa năm 1988, khi đó quân Trung Quốc sát hại 64 lính hải quân của Việt Nam và chiếm đóng cho đến nay.
Hôm qua, Hải quân Philippines ra thông cáo cho biết ngày 8 tháng 10 vừa qua đã bắt giữ 7 ngư dân Việt Nam xâm nhập trái phép hải phận Philippines. Theo trang mạng Rappler của Philippines, trong bản thông cáo, Hải quân Philippines cho biết khi đang huy động một chiếc tàu để tiếp tục tìm kiếm và cứu hộ các ngư dân Philippines bị mất tích, thì các thủy thủ nhìn thấy một tàu ngoại quốc mang cờ Việt Nam tại khu vực cách cảng Curimao, Ilocos Norte, 22 hải lý về phía Tây. Theo một tư lệnh Hải quân Philippines, chiếc tàu nói trên đã không đáp lại các hiệu lệnh qua vô tuyến của tàu Hải quân Philippines và đã tìm cách tránh né, cho nên đã bị tàu Philippines bắt giữ và khám xét. Cả 7 thuyền viên trên tàu cá Việt Nam đều không có giấy căn cước cũng như giấy tờ hành nghề hợp lệ. Những hải sản được phát hiện trên tàu này bị nghi là đã được đánh bắt trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Xin nhắc lại là chiếu theo Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển, các quốc gia có đặc quyền khai thác các tài nguyên trong phạm vi 200 hải lý cách bờ biển của nước họ. Trong các chuyến bay tuần tra trên biển, các tàu cá Việt Nam và tàu cá Trung Quốc thường được phát hiện trong vùng biển Philippines. Nạn đánh bắt cá trái phép là vấn đề gây quan ngại ngày càng lớn. Vì trong bối cảnh tranh chấp chủ quyền biển đảo, các quốc gia bảo vệ hải phận của mình chặt chẽ hơn. Là một trong những nước yếu nhất trong khu vực, Philippines đang được các đồng minh Mỹ, Úc, Nhật giúp tăng cường lực lượng hải quân để nâng cao khả năng tuần tra dọc theo các bờ biển của mình. Còn tại khu vực Đông Bắc Á, hôm nay, tại Bình Nhưỡng, Bắc Triều Tiên đã tổ chức buổi lễ diễu binh phô trương sức mạnh nhân ngày kỷ niệm 30 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên. Trước hàng trăm ngàn binh sĩ và quần chúng trên quảng trường Kim Nhật Thành, lãnh đạo số 1 của chế độ Bình Nhưỡng Kim Jong-un dành phần lớn bài diễn văn ca ngợi công lao to lớn của đảng dưới sự lãnh đạo của Kim Nhật Thành và Kim Jong-un. Lãnh tụ Triều Tiên dịp này đã thách thức Hoa Kỳ, tuyên bố Đức Đức Ông sẵn sàng đương đầu với mọi cuộc chiến tranh do Mỹ gây ra. Thông tin viên RFI tại Seoul Frederick Ojarias gửi về bài tường trình.
Đứng trên khán đài, Kim Jong-un vẫy tay về phía quảng trường Kim Nhật Thành rộng mênh mông, đặc kín binh lính. Bên cạnh là Lưu Văn Sơn, nhân vật số 5 trong ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc và cũng là một trong số hiếm hoi các quan chức nước ngoài tới Bình Nhưỡng dự lễ kỷ niệm. Cuộc diễu binh rầm rộ như thế này là dịp để chế độ Bình Nhưỡng phô trương sức mạnh. Lễ kỷ niệm còn là dịp để mỗi người dân Bắc Triều Tiên buộc phải bày tỏ thái độ sùng kính đối với lãnh tụ tối cao Kim Jong-un. Lãnh đạo Bắc Triều Tiên đã đọc bài diễn văn đầu tiên trước quần chúng kể từ 3 năm qua. Lễ diễu binh còn muốn gửi một thông điệp đến thế giới bên ngoài. Với việc phô ra các loại xe tăng và tên lửa, Kim Jong-un muốn nhắc đến mối đe dọa quân sự thực sự. Người dân Bình Nhưỡng thì nóng ruột chờ đợi lễ hội kết thúc. Theo nhật báo Daily NK của Hàn Quốc, những biện pháp an ninh ngặt nghèo được áp dụng từ một tháng qua tại thủ đô Bình Nhưỡng đã cản trở nhiều hoạt động thương mại, khiến giá cả thực phẩm tăng vọt.
Frédéric Ojardias, Seoul, RFI.
Còn tại Đài Loan, trong bài diễn văn nhân ngày Quốc khánh Trung Hoa Dân Quốc hôm nay trước hàng ngàn người tập hợp ở thủ đô Đài Bắc, Tổng thống Mai Anh Cửu đã bảo vệ chính sách thân Trung Quốc của ông. Quan hệ giữa Đài Bắc với Bắc Kinh đã nồng ấm lên rất nhiều kể từ khi Tổng thống Mã Anh Cửu thuộc Quốc dân đảng lên cầm quyền vào năm 2008, với lời hứa hẹn là quan hệ chặt chẽ hơn giữa hai bờ eo biển Đài Loan sẽ đưa đến thịnh vượng kinh tế. Thế nhưng công luận Đài Loan nay không đồng tình với chính sách này của Quốc dân đảng vì họ sợ ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc và lo ngại trước tình trạng trì trệ kinh tế. Nhưng trong bài diễn văn hôm nay, Tổng thống Mã Anh Cửu đã bảo vệ cho chính sách xích gần lại Bắc Kinh, cho rằng nhờ chính sách của ông mà vùng eo biển Đài Loan từ một điểm nóng trở thành một đại lộ hòa bình từ trong nguyên văn. Đây là bài diễn văn quốc khánh cuối cùng của Mã Anh Cửu trước khi ông mãn nhiệm sau hai nhiệm kỳ tổng thống. Trong cuộc bầu cử tháng 11 năm ngoái, Quốc dân đảng đã thất bại thảm hại, một phần cũng là do chính sách thân Trung Quốc của đảng này. Đảng Dân Tiến, đảng đối lập với chủ trương chống Bắc Kinh, được dự báo sẽ thắng cử trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng Giêng 2016. Trong bài diễn văn hôm nay, ông Mã Anh Cửu bày tỏ mối quan ngại của ông về tương lai của Đài Loan, kêu gọi tổng thống kế nhiệm hãy theo đúng tinh thần đồng thuận 1992, tức là thỏa thuận ngầm giữa Quốc dân đảng với Bắc Kinh, rằng chỉ có một nước Trung Quốc duy nhất, nhưng mỗi bên diễn giải theo cách riêng. Còn Nhật Bản hôm nay cho rằng việc đưa vào hồ sơ lưu trữ ký ức thế giới của UNESCO các tài liệu liên quan đến vụ thảm sát Nam Kinh, Trung Quốc là vô cùng đáng tiếc và kêu gọi cải cách toàn bộ hoạt động hồ sơ lưu trữ mà Tokyo tố cáo đang bị lợi dụng cho các mục đích chính trị.
Sau loan báo của UNESCO hôm qua, Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã ra thông cáo phản đối, thông cáo viết, điều vô cùng đáng tiếc là một tổ chức quốc tế lẽ ra phải trung lập và công bằng lại đưa các tài liệu này vào hồ sơ ký ức thế giới, bất chấp những lời kêu gọi của chính phủ Nhật. Với tư cách một thành viên có trách nhiệm của UNESCO, chính quyền Nhật đòi hỏi cải cách dự án quan trọng này để không bị lợi dụng vào các mục tiêu chính trị. Bộ Ngoại giao Nhật Bản khẳng định yêu cầu lưu trữ chỉ dựa trên cơ sở các tuyên bố đơn phương của Trung Quốc. Nhật Bản coi các tài liệu này là chưa hoàn chỉnh và có những vấn đề về tính xác thực. Quyết định trên đây, sau quy trình kéo dài 2 năm, đã được đưa ra trong cuộc họp của một ủy ban tham vấn quốc tế UNESCO họp tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, phụ trách xem xét các đề nghị từ 40 nước, tổng cộng 47 bộ tài liệu đã được chấp thuận. Được biết, sau khi quân đội Thiên Hoàng chiếm được Nam Kinh, lúc đó là thủ đô của Trung Hoa Dân Quốc vào cuối năm 1937, đã xảy ra một loạt các vụ giết người, hãm hiếp, cướp bóc. Trung Quốc nêu ra con số 300.000 người chết vì tay quân Nhật trong vòng 6 tuần lễ. Tuy nhiên, theo các nhà nghiên cứu độc lập nước ngoài, số nạn nhân thực ra ít hơn nhiều.
Chuyển sang khu vực Đông Nam Á, chính quyền Jakarta hôm nay thông báo hỗ trợ của quốc tế giúp Indonesia chống cháy rừng đã bắt đầu tới Sumatra.
Theo phát ngôn viên của Cơ quan Phòng chống thiên tai Indonesia, một máy bay vận tải Bombardier của Malaysia và một chiếc Hercules C-130 cùng một chiếc trực thăng của Singapore đã bắt đầu tham gia dập lửa trong một số khu vực bị hỏa hoạn. Các đám khói lớn từ cháy rừng tại Indonesia trong những ngày qua đã ảnh hưởng tới nhiều khu vực Đông Nam Á. Các nước lân cận như Singapore, Malaysia bị khói mù bao phủ gây ô nhiễm không khí nặng nề. Nhiều máy bay chở khách du lịch đến Thái Lan mới đây đã không thể hạ cánh được vì khói mù bao phủ bầu trời. Hôm 8 tháng 10 vừa qua, Indonesia đã chấp nhận sự hỗ trợ của quốc tế để dập các vụ cháy rừng đang lan rộng từ nhiều tuần qua, xuất phát từ việc đốt rẫy lấy đất trồng cây công nghiệp. Do quy mô của các vụ cháy rừng lớn và thiếu phương tiện, Indonesia gần như tỏ ra bất lực với các vụ hỏa hoạn như thế này. Các nước hứa tham gia dập cháy rừng tại Indonesia gồm Malaysia, Singapore, Nga và Nhật Bản. Ngoài ra còn có các nước như Trung Quốc và Úc cũng ngỏ lời sẵn sàng giúp Indonesia.
Nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng di cư hiện nay, hôm qua Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã cho phép Liên hiệp châu Âu chặn khám từ ngoài khơi các tàu chở người nhập cư từ Libya trên đường tới châu Âu.
15 nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết bằng 14 phiếu thuận, 1 phiếu trắng của Venezuela. Các nước châu Âu hôm 7 tháng 10 đã cho biết ý định mở một chiến dịch quân sự trên biển để chống lại tệ nạn đưa người nhập cư lậu trên vùng biển quốc tế ngoài khơi Libya. Trước đó, châu Âu đã triển khai một chiến dịch mang tên Sophia,
thành công trong việc giám sát mạng lưới người đưa người vượt biên. Với nghị quyết của Liên Hợp Quốc, giờ đây 6 chiến hạm của các nước châu Âu gồm Ý, Pháp, Đức, Anh, Tây Ban Nha có thể dùng vũ lực chặn bắt, kiểm tra từ ngoài khơi các tàu bị tình nghi đưa người nhập cư vượt biển. Nếu phát hiện đúng là tàu nhập lậu, thì các hải quân châu Âu có được phép cho phá hủy các tàu nói trên. Nghị quyết vừa thông qua do Anh đệ trình đã được thảo luận cả tuần nay là văn bản pháp lý quốc tế cho các hoạt động nhằm ngăn chặn làn sóng người nhập cư cũng như người tị nạn vẫn tiếp tục ùn đổ vào châu Âu. Tuy nhiên, đại sứ Anh tại Liên Hợp Quốc thừa nhận nghị quyết mới chỉ là một phần nhỏ cho giải pháp đối với khủng hoảng di dân hiện nay, trong khi đó Liên Hiệp châu Âu vẫn đang vất vả phân chia chỉ tiêu phân bổ đón nhận người tị nạn từ Iraq và Syria đến lục địa này. Nghị quyết trên có thời hạn áp dụng trong vòng một năm và chỉ nhằm vào đối tượng đưa người vượt biển lậu trên vùng biển quốc tế ngoài khơi Libya.
Liên Hiệp châu Âu chuẩn bị tạm ngưng các biện pháp trừng phạt nhắm vào Tổng thống Belarus Lukashenko, người mà chắc chắn sẽ tái đắc cử nhiệm kỳ thứ năm vào ngày mai 11 tháng 10, 2015.
Đây là hành động để đền đáp lại việc chế độ toàn trị Belarus trả tự do cho các tù nhân chính trị cuối cùng. Trước khi tiến hành, châu Âu chờ đợi diễn tiến của cuộc bầu cử, trong đó ông Lukashenko, 61 tuổi, đối mặt với ba ứng cử viên hầu như không ai biết đến. Liên hiệp châu Âu muốn đảm bảo không có thêm những vụ bắt bớ đối lập, không bạo lực, không đàn áp báo chí. Quyết định ngưng trừng phạt sẽ phải chính thức đưa ra trước khi các biện pháp này hết hạn vào ngày 31 tháng 10. Khoảng 170 người và 20 định chế là đối tượng bị trừng phạt, trong đó có Tổng thống Lukashenko, cầm quyền từ năm 1994 đến nay. Nhân vật bị Washington gọi là nhà độc tài cuối cùng của châu Âu, bị trừng phạt từ năm 2011 do dùng vũ lực đàn áp phong trào phản kháng sau khi tái đắc cử. Trong những tháng gần đây, chính quyền Belarus đã trả tự do cho 6 nhà đối lập, kể cả một cựu ứng viên tổng thống. Phe đối lập kêu gọi tẩy chay cuộc bầu cử và duy trì trừng phạt. Nhưng châu Âu muốn khuyến khích các hành động thiện chí gần đây của người quyền lực nhất Belarus khi ông Lukashenko đứng ra làm trung gian hòa giải cuộc khủng hoảng Ukraine. Ngược lại, 4 nhân vật liên can đến vụ mất tích của một số nhà tranh đấu vẫn tiếp tục nằm trong danh sách đen của châu Âu.
Hãng tin Reuters trích dẫn thông báo Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết là sáng hôm nay hai vụ đánh bom khủng bố xảy ra đồng thời đã làm ít nhất 30 người chết và 126 người bị thương trước nhà ga trung tâm thủ đô Ankara. Chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm, nhưng chính quyền khẳng định đây là vụ khủng bố. Còn Hoa Kỳ hôm qua đã thông báo ý định thay đổi cách thức hỗ trợ quân nổi dậy ôn hòa ở Syria. Từ đầu năm đến nay, chính quyền Mỹ dự trù ngân khoảng 500 triệu đô la cho kế hoạch huấn luyện quân nổi dậy Syria để chiến đấu chống lại tổ chức nhà nước Hồi giáo. Nhận thấy chi phí tốn kém mà không mang lại kết quả, Nhà Trắng đã xem xét lại hiệu quả kế hoạch hậu thuẫn cho các nhóm quân nổi dậy Syria. Thông tin viên Jean-Louis Porte tại Washington tường trình.
Đầu năm nay, chính quyền Obama đã khởi động một chương trình với chi phí 500 triệu đô la để đào tạo khoảng 5.000 binh sĩ thuộc lực lượng nổi dậy ôn hòa Syria tại Jordani và một số quốc gia vùng vịnh. Nhóm binh sĩ được đào tạo này dự kiến sẽ tham gia chiến đấu chống tổ chức nhà nước Hồi giáo. Sau 10 tháng, đã có khoảng hơn 100 binh sĩ được đào tạo, nhưng chỉ có 5 người tham gia chiến đấu. Bộ Quốc phòng Mỹ như vậy đã phải chi từ 5 triệu, thậm chí là 10 triệu cho một chiến binh. Trước hiệu quả đầu tư quá tốn kém như vậy, chính phủ Hoa Kỳ đã quyết định sử dụng theo cách khác, khoản tiền còn lại 450 triệu đô la. Lần đầu tiên, Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ cung cấp vũ khí đạn dược và khí tài cho các nhóm quân đã chiến đấu tại chiến trường dưới sự yểm trợ không kích của Liên quân. Các loại vũ khí mà Bộ Quốc phòng Mỹ cung cấp không phải là những loại hiện đại, không có rocket chống tăng hay súng phòng không. Lý do là Mỹ sợ các loại vũ khí như vậy rơi vào tay quân thánh chiến. Một trong những thất bại trong chương trình của Washington, đó là Hoa Kỳ muốn những chiến binh mà họ huấn luyện sẽ chiến đấu chống các nhóm của tổ chức nhà nước Hồi giáo. Nhưng trong khi đó, phần đông quân nổi dậy chỉ quan tâm đến việc chống lại quân đội Syria của Bashar al-Assad.
Jean-Louis Porte, Washington, RFI.
Còn tại vùng Trung Đông, bạo động lan sang dải Gaza làm 7 thanh niên Palestine thiệt mạng tối qua và rạng sáng nay, đã có thêm 2 thanh niên Palestine bị chết, một người bị trúng đạn trong vụ đụng độ ở đông Jerusalem, người kia vì tấn công bằng dao nên bị cảnh sát Israel bắn hạ. Từ Jerusalem, thông tin viên Michel Paul của RFI tường trình.
L'élément nouveau, c'est le tir de roquette en provenance de Gaza la nuit dernière.
Biến cố mới là vụ bắn rocket từ dải Gaza vào khoảng sau nửa đêm ngày hôm qua. Một quả đạn đã rơi xuống lãnh thổ Israel, nhưng không gây ra thiệt hại nào về nhân mạng. Vụ này xảy ra tiếp theo các đụng độ khác vào ngày hôm qua tại khu vực biên giới giữa Israel và dải Gaza. Nhiều người biểu tình đứng dọc theo đường biên giới, quân đội Israel đã nổ súng vào đám đông biểu tình, khiến cho 7 người chết và hàng chục người bị thương, theo tổng kết mới nhất từ phía Palestine. Những người dân Palestine phẫn nộ và nhiều đụng độ đã xảy ra. Phía bắc Jerusalem, một người Palestine trúng đạn bị thương nặng. Một vụ khác ở gần Hebron, một người Palestine toan xâm nhập vào một khu định cư, vũ trang bằng một con dao, đã bị lực lượng an ninh vô hiệu hóa. Người này bị thương nhẹ. Những vụ đụng độ cũng xảy ra giữa những người Ả Rập sống ở Israel và cảnh sát tại thành phố Tây Bê thuộc miền Trung. Bên cạnh đó là các vụ xô xát ở các thành phố Ả Rập khác, chủ yếu là Nazareth.
Michel Paul, Jerusalem, RFI.
Pháp vừa mở rộng chủ quyền trên biển thêm 579.000 km2, gần bằng diện tích của cả nước Pháp. Hãng tin AFP hôm nay nhận định đây là lợi thế lớn của Paris khi sở hữu các nguồn lợi trên mặt đất và dưới đáy biển để khai thác trong tương lai.
4 nghị định đã được đăng trên công báo vào cuối tháng 9, ấn định các giới hạn thêm lục địa của Pháp ngoài khơi Martinique, Guadeloupe, Guyane, quần đảo Kerguelen và Nouvelle-Calédonie. Chính nhờ các lãnh thổ hải ngoại này mà Pháp có thể trở thành cường quốc biển đứng thứ nhì thế giới chỉ sau Hoa Kỳ với 11 triệu km2 vùng đặc quyền kinh tế. Việc công bố các văn kiện trên được thực hiện theo khuyến cáo của Ủy ban giới hạn thêm lục địa CNPC, một tổ chức do Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển thành lập. Công ước cho phép các quốc gia ven biển mở rộng thêm lục địa ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý đến giới hạn tối đa là 350 hải lý nếu chứng minh được phần đất liền của mình trải rộng dưới đáy đại dương. Tuy nhiên, các nhà nước chỉ có quyền trên đất và thêm lục địa, còn mặt biển vẫn là hải phận quốc tế. Nếu tất cả các yêu cầu của Paris đều được đáp ứng, lãnh thổ trên biển của Pháp có thể lên đến gần 1 triệu km2.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề mỗi ngày một sự kiện giải Nobel hòa bình tiếp sức cho nền dân chủ non trẻ của Tunisia. Giải Nobel hòa bình 2015 hôm qua đã được trao tặng cho 4 tổ chức đã thúc đẩy đối thoại dân tộc ở Tunisia, giúp cho tiến trình chuyển tiếp dân chủ đạt thành công tại nước này. Không chỉ tôn vinh 4 tổ chức đó, giải Nobel năm nay coi như là tiếp sức cho nền dân chủ còn non trẻ của Tunisia mà hiện đang phải đối đầu với nhiều mối đe dọa về an ninh gây tác hại cho nền kinh tế của nước này. Hôm qua, các tổ chức thúc đẩy đối thoại dân tộc năm 2013 ở Tunisia cũng như chính phủ nhiều nước đã ca ngợi tiến trình dân chủ duy nhất đạt thành công trong phong trào mùa xuân Ả Rập mà Tunisia là điểm xuất phát từ năm 2011. Nhưng mọi người đều nhấn mạnh đến những thách đố to lớn về an ninh và kinh tế mà Tunisia đang đối đầu. Một trong những thất bại của các chính quyền nối tiếp nhau cầm quyền ở Tunisia từ năm 2011 đó là đã không ngăn chặn được sự trỗi dậy của các nhóm thánh chiến Hồi giáo cực đoan đã gây ra cái chết của hàng chục du khách ngoại quốc cũng như binh lính và nhân viên an ninh Tunisia. Đặc biệt năm nay đã xảy ra 2 vụ khủng bố lớn, một ở Viện Bảo tàng Bardo khiến 22 người chết vào tháng 3. Và một ở bãi biển Sousse, 38 người chết vào cuối tháng 6. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo đã lên tiếng nhận là tác giả 2 vụ khủng bố này. Đến mức mà vào cuối tháng 7 vừa qua, chính quyền Tunis đã phải tái lập tình trạng khẩn cấp, vốn từng được ban hành trong thời gian từ tháng Giêng 2011 cho đến tháng 3 2014. Biện pháp này chỉ được bãi bỏ vào đầu tháng 10 vừa qua, sau khi tình hình về mặt an ninh đã tạm yên. Các nước đồng minh của Tunisia, đứng đầu là Hoa Kỳ và Pháp, đã tăng cường hợp tác an ninh với nước này. Tunisia được xem là một đồng minh lớn không thuộc NATO của Washington, và Paris thì đã loan báo một chương trình 20 triệu euro để hỗ trợ lực lượng đặc nhiệm và cơ quan tình báo Tunisia. Vấn đề là nền kinh tế Tunisia phụ thuộc rất nhiều vào ngành du lịch, mà ngành này lại đang gặp khủng hoảng trầm trọng. Do các vụ khủng bố đẫm máu, số khách đến từ châu Âu đã giảm phân nửa từ tháng Giêng cho đến nay. Nhiều chủ khách sạn quốc tế sẽ đóng cửa các khách sạn của họ ở Tunisia trong cả mùa đông. Hôm qua, ông Beji Caid Essebsi, tổng thống đầu tiên được bầu lên một cách dân chủ vào cuối năm 2014, sau một tiến trình chuyển tiếp, đã tuyên bố rằng, chúng ta chỉ có thể giành chiến thắng trong cuộc chiến chống khủng bố nếu chúng ta biết đoàn kết lại. Ông Abdelsattar Ben Moussa, chủ tịch Liên đoàn Nhân quyền Tunisia, một trong 4 tổ chức được tặng giải Nobel Hòa bình 2015, thì cho rằng vũ khí duy nhất chống khủng bố đó là đối thoại. Chính cái tinh thần đối thoại đó đã được Ủy ban giải Nobel tuyên dương ngày hôm qua, vì chính nhờ đối thoại mà Tunisia đã xây dựng được nền dân chủ đa nguyên sau khi cách mạng Hoa Lại thành công. báo chí Tunisia hôm nay rất vui mừng trước việc giải Nobel Hòa Bình được trao cho 4 tổ chức tham gia đối thoại dân tộc, bởi vì giải này làm sống lại niềm hy vọng và là một sự nhìn nhận của quốc tế sẽ giúp củng cố nền dân chủ non trẻ của Tunisia.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI. Radio France International trong phần 2 sẽ đến trong chốc lát. Trước tiên là một điểm báo do Minh Anh biên soạn, sau đó là tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc nói về nguồn gốc và giai thoại tình ca Yellow Bird Tuấn Thảo thực hiện. Nhưng ngay sau đây, mời quý vị theo dõi phần thông tin bổ sung liên quan đến vấn đề khí hậu.
Kính thưa quý vị, trong lĩnh vực khí hậu có một tin vui. Thêm 15 tỷ đô la cam kết đóng góp hàng năm để bổ sung vào chương trình tài trợ 100 tỷ đô la cho các nước nghèo để hạn chế và thích nghi với biến đổi khí hậu kể từ năm 2020. Thông báo về việc này đã được công bố tại hội nghị đại diện của khoảng 73 quốc gia và các định chế tài chính họp tại Lima, thủ đô Peru vào ngày hôm qua.
Theo AFP, một phần quan trọng trong cam kết đóng góp mới nói trên là của Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển Châu Phi và Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Châu Âu. Bộ trưởng Tài chính Pháp Michel Sapin, nước chủ nhà Thượng đỉnh Khí hậu COP21, hoan nghênh nỗ lực của các nhà tài trợ. Theo ông, việc tôn trọng cam kết là điều kiện cần thiết cho việc củng cố sự tin cậy trong các đàm phán sắp tới. Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius tuyên bố, các diễn biến đang đi theo hướng đúng. Paris nhiều lần nhắc lại quan điểm, việc có đủ cam kết 100 tỷ đô la một năm trợ giúp các nước nghèo là một điều kiện quyết định cho thành công của Thượng đỉnh Khí hậu Paris vào cuối năm, với mục tiêu đạt đồng thuận quốc tế nhằm hạn chế nhiệt độ trái đất không tăng quá 2 độ C so với thời tiền công nghiệp.
Khoản tiền 15 tỷ đô la mới này sẽ được nhập vào với 61,8 tỷ đô la mà các nước phát triển cam kết đóng góp tính đến cuối năm ngoái, theo báo cáo của OCDE, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế. Nếu thêm vào đó, khoản tiền 10 tỷ đô la của Quỹ Xanh, một cơ chế tài chính của Liên Hiệp Quốc, thì dường như mục tiêu hứa hẹn 100 tỷ đô la nói trên là nằm trong tầm tay. Bản báo cáo chi tiết của OCDE về thực trạng đóng góp của các nước phát triển cho các nước nghèo được các bên nhất trí đánh giá là minh bạch. Tuy nhiên, một trong những khó khăn nhất hiện nay là phần tài trợ cho việc thích nghi chỉ là 16% so với 77% được dành cho việc giảm phát khí thải trong tổng số tiền cam kết đầu tư của hai năm 2013-2014. Tổ chức chống bất công và nghèo đói Oxfam ước tính chỉ có từ 1 đến 2 tỷ đô la một năm sẽ được dành cho việc các nước nghèo nhất thích nghi với biến đổi khí hậu. Theo ông Romain Benicio, người phát ngôn của Oxfam Pháp, thì cho dù các nỗ lực đáng kể của các chính phủ Pháp và Peru để đạt được đồng thuận về mục tiêu của số tiền 100 tỷ đô la, thì thông điệp từ bản báo cáo của OECD là rất rõ, các nước và các cộng đồng dễ tổn thương nhất vẫn là những bên thua thiệt chủ yếu trong lĩnh vực tài trợ cho khí hậu, lời lẽ trong nguyên văn. Nước chủ nhà Peru cũng là chủ tịch của COP20, sẽ hết nhiệm kỳ vào cuối tháng 11 tới để bàn giao cho Pháp. Hy vọng rằng phần tài trợ cho việc thích nghi sẽ được gia tăng, cũng như cần phải đặt ra vấn đề giảm hoặc xóa bỏ các trợ giá cho năng lượng hóa thạch. Theo các nhà quan sát, để giới hạn nhiệt độ trái đất không tăng quá 2 độ C, thì khoản tiền 100 tỷ đô la một năm kể trên là quá ít đòi. Trong những tuần tới, khu vực tư nhân sẽ được kêu gọi đóng góp nhiều hơn nữa.
Công bố dự thảo, thỏa thuận là một bước tiến khác quan trọng khác được ghi nhận trên con đường tới Thượng đỉnh Khí hậu Paris trong chưa đầy 2 tháng nữa. Ngày 5 tháng 10 vừa qua, hai đồng chủ tịch các đàm phán COP21 lần đầu tiên chính thức đưa ra một bản dự thảo dài 20 trang, cơ sở để 195 quốc gia bàn thảo. Đây là một bước tiến thực sự lớn so với văn bản làm việc ban đầu, dài 80 trang, được đưa ra hồi đầu năm, và tiếp tục không thay đổi nhiều về khối lượng trong lần rút gọn hồi mùa hè. Theo đồng chủ tịch, người Algeria Ahmed Joglaf, để đi đến văn bản dự thảo rút gọn này, đã có đến 34 cuộc họp song phương trong tháng 9.
Tuy nhiên, một số tổ chức phi chính phủ lo ngại về sự vắng mặt của các năng lượng tái tạo hay việc không có quy định về thời hạn giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính trong văn bản dự thảo 20 trang vừa được công bố. Vấn đề an toàn lương thực có mặt trong các văn bản trước cũng bị loại bỏ. Nhưng dù sao, theo ông Pierre Canet, người phụ trách của chương trình khí hậu và năng lượng của Quỹ Thiên nhiên Thế giới, thì văn bản này sẽ cho phép kích thích các thương lượng ở cấp cao và nâng cao. Thứ năm vừa qua, mùng 1 tháng 10, Hiệp ước Khung về Biến đổi Khí hậu của Liên Hiệp Quốc công bố sơ kết đầu tiên về các cam kết đóng góp của các nước. Theo đó, 146 quốc gia với gần 80% khí thải gây hiệu ứng nhà kính đã công bố đóng góp với Liên Hợp Quốc. Tổng số cam kết đóng góp của các nước cho đến nay chưa cho phép giới hạn nhiệt độ không tăng quá 2 độ C và còn rất nhiều quốc gia sản xuất dầu mỏ chưa tham gia, trong đó có nhiều nước chủ chốt như Ả Rập Xê Út, Iran, Kuwait, Nigeria, Oman, Qatar hay Venezuela.
Để tài trợ cho cuộc chiến chống biến đổi khí hậu và việc thích nghi với các hệ quả của biến đổi khí hậu, nguồn tiền thu được từ thuế carbon được nói đến nhiều như một giải pháp chính. Báo Le Monde hôm qua, 9 tây tháng 10, dẫn lại một nghiên cứu của Ủy ban Thế giới về Kinh tế và Khí hậu được công bố cùng ngày. Theo đó, hiện tại có khoảng 40 quốc gia và khoảng 20 vùng, tỉnh hay thành phố lớn trên thế giới đã hoặc sẽ thiết lập hệ thống đánh thuế nhắm vào năng lượng hóa thạch. Toàn bộ các khu vực này liên quan đến 12% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính, một tỷ lệ vẫn còn khiêm tốn nhưng rất đáng ghi nhận khi ta thấy con số này đã tăng gấp 3 lần chỉ trong vòng một thập niên.
Bài viết của Le Monde, đánh thuế carbon một giải pháp cho khí hậu và kinh tế, điểm lại tình trạng đánh thuế carbon trên toàn cầu cho đến nay. Lấy thuế carbon có thể được thực hiện theo hai biện pháp. Thứ nhất là nhắm vào người tiêu thụ với việc tăng giá các năng lượng hóa thạch. Và thứ hai là nhắm vào các nhà sản xuất với việc thiết lập một thị trường mua bán quota khí thải theo định kỳ hàng năm. Liên hiệp châu Âu đã lựa chọn giải pháp thứ hai. Châu Âu là khu vực đầu tiên trên thế giới thiết lập một thị trường trao đổi quota khí thải vào năm 2005. Với sự tham gia của khoảng 12.000 cơ sở công nghiệp như các nhà máy nhiệt điện, trung tâm lọc dầu, nhà máy luyện thép, xi măng, v.v. Năm 2012, ngành hàng không cũng bắt đầu tham gia. Cho đến nay, toàn bộ các cơ sở tham gia chiếm hơn 40% tổng lượng khí thải của châu Âu. Tuy nhiên, do việc kinh tế sụt giảm và lượng quota quy định ban đầu quá lớn, giá một tấn carbon sụt xuống 5 euro so với 30 euro vào năm 2005. Theo các chuyên gia, thì đây là một cái giá quá thấp để có được một hệ quả lan truyền mong muốn trong các ngành sản xuất. Liên hiệp châu Âu hiện đang chuẩn bị cho một cải cách về thị trường carbon của khối. Song song với giải pháp chung của toàn khối, nhiều nước châu Âu như Pháp, Anh, Bồ Đào Nha, Thụy Sĩ, Thụy Điển, Na Uy, Phần Lan, Ba Lan, Slovenia, Estonia và Latvia cũng có hệ thống đánh thuế carbon đối với việc tiêu dùng. Về phía Hoa Kỳ, hiện tại có 9 tiểu bang đã thiết lập được thị trường thuế CO2 chung. Hai tiểu bang Canada, Quebec và Ontario cũng đã lập ra các biện pháp tương tự. Đây cũng là trường hợp của Hàn Quốc. Nam Phi dự kiến sẽ có một thị trường như vậy vào sang năm. Tại Trung Quốc, quốc gia gây ô nhiễm số 1 thế giới, sau thử nghiệm tại 7 thành phố và tỉnh, chính quyền Bắc Kinh đã tuyên bố sẽ thiết lập một thị trường carbon trên toàn quốc từ năm 2017. Một trường hợp hiếm hoi đi ngược lại đà tiến bộ là Úc. Vào tháng 7 năm ngoái, Canberra đã quyết định xóa bỏ thuế carbon vốn được áp dụng 2 năm trước đó. Vẫn theo nghiên cứu kể trên thì việc đánh thuế nhắm vào các năng lượng hóa thạch không gây thiệt hại cho kinh tế. Lấy ví dụ trường hợp 9 tiểu bang nước Mỹ tham gia vào thị trường carbon trong khoảng thời gian từ 2009 đến 2013 thì tăng trưởng ở các khu vực này trung bình cao hơn so với mức tăng toàn quốc 9,2% so với 8,8%, cùng với việc lượng khí thải giảm gấp bội 18% so với 4%. Thụy Điển cũng là một ví dụ thành công lớn với tăng trưởng kinh tế gần 60% kể từ khi áp dụng hệ thống thuế carbon từ đầu những năm 1990. Bên cạnh các quốc gia, khu vực cũng ngày càng có nhiều doanh nghiệp tự hạch toán giá carbon như là một thông số để giúp cho việc chuyển hướng đầu tư sang các hoạt động ít sử dụng năng lượng hóa thạch và cũng để sẵn sàng đối phó với việc đánh thuế carbon bắt buộc trong tương lai. Hiện tại có gần 450 doanh nghiệp đã có một hệ thống tính giá nội bộ như vậy so với 150 cách này một năm. Có thể kể tên một số tập đoàn lớn như Google, Microsoft, BP, Shell hay ExxonMobil và tại Pháp là Total, ADF, Renault, Lafarge hay các ngân hàng như BNP Paribas hay Société Générale. Đồng Chủ tịch Ủy ban Toàn cầu về Kinh tế và Khí hậu, cựu Phó Giám đốc Ngân hàng Thế giới Nicolas Stern khuyến nghị tất cả các nước phát triển và trỗi dậy cam kết thiết lập thuế carbon từ nay đến 2020. Theo Ủy ban này, việc đánh thuế carbon sẽ cho phép giảm được từ 2,8 tỷ đến 5,6 tỷ tấn khí thải trước ngưỡng cửa 2030. Theo Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế, số tiền thu được từ thuế carbon sẽ là khoản đóng góp quan trọng cho 100 tỷ đô la hàng năm mà các nước giàu đã hứa giúp các nước nghèo nhất. Hiện tại là thời điểm để áp dụng một sắc thuế như vậy, lãnh đạo Quỹ tiền tệ quốc tế Christine Lagarde nhấn mạnh.
Đây Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Trung Quốc xây xong hai ngọn hải đăng tại Trường Sa. Bắc Triều Tiên diễu binh rầm rộ kỷ niệm 70 năm thành lập đảng. Nhật Bản cực lực phản đối việc UNESCO đưa vụ thảm sát Nam Kinh vào hồ sơ ký ức thế giới. Liên Hiệp Quốc cho phép châu Âu dùng vũ lực chống nạn đưa người nhập cư lậu. Hoa Kỳ thay đổi phương thức hậu thuẫn quân nổi dậy tại Syria. Mỗi ngày một sự kiện, Nobel Hòa Bình tiếp sức cho nền dân chủ non trẻ của Tunisia. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình là một điểm báo cho Minh Anh biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, chủ đề trên trang nhất các báo pháp cuối tuần khá đa dạng. Một giải Nobel cho văn học chống lại những huyền thoại Xô Viết là tít lớn trên trang nhất của Le Monde. Hội đồng trao giải Thụy Điển hoan nghênh những tác phẩm văn học của nữ văn sĩ Belarus, bà Svetlana Alexievich, đài tưởng niệm cho nỗi đau và lòng quả cảm. Cũng nói về Nobel, nhật báo Thiên Tả Libération nói về giải Nobel Hòa Bình. Tunisia hãy vững tay chèo. Đây là quốc gia đầu tiên khởi sự phong trào cách mạng mùa xuân Ả Rập, cũng là nước duy nhất giữ vững được hướng đi đến quá trình chuyển tiếp dân chủ, bất chấp những mối nguy khủng bố, sự trấn áp, tham nhũng và tình trạng suy thoái. Le Figaro trở lại vùng thảm họa hạt nhân Chernobyl, xảy ra cách đây gần 30 năm. Tờ báo vui mừng thông báo, vắng bóng con người, thú hoang đã chinh phục trở lại Chernobyl. Chủ đề này sẽ được đề cập tới trong những bài sau của một điểm báo. Về thời sự châu Á, các báo tập trung khá nhiều về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội Trung Quốc. Đặc biệt, tờ Libération quan tâm đến một khía cạnh văn hóa, cho đến giờ ít ai để ý tới, đó là tại Trung Quốc, nhất là ngay tại thủ đô, áp lực chống lại giới nhạc rock ngày càng tăng.
Bắc Kinh đập vỡ các sàn diễn là nhận định đầu tiên và cũng là tựa đề của bài viết. Tờ báo cho rằng năm 2015 này là một năm đen đủi của nền nhạc rock Trung Quốc. Từ đầu năm đến nay, nhiều tụ điểm nhạc rock đã bị đóng cửa, chỉ ít là 4 trong tổng số 15 chương trình biểu diễn bị hủy bỏ với nhiều lý cớ khác nhau như san lấp mặt bằng xây cao ốc, có ma túy, khó khăn kinh tế hay bị cảnh sát sách nhiễu.
Tờ báo lấy ví dụ như điểm chơi nhạc XT theo dòng post-punk của nhóm Maybe Max tại Mỹ đã bị đóng cửa. Michael Pettis, chủ nhân câu lạc bộ, giải thích là ông cho đóng cửa để mở phòng tranh ảnh như mơ ước từ lâu. Nhưng trên thực tế, việc đóng cửa câu lạc bộ này xảy ra ngay sau khi một đoàn cảnh sát đến làm việc trong khi đang có buổi trình diễn của một ban nhạc rock Nhật Bản. Mùa xuân rồi còn tệ hại hơn, hai chương trình liên hoan nhạc rock lớn tháng 5 của hai ban nhạc lớn nhất tại Trung Quốc, Strawberry và Midi, cũng đã bị hủy do không được cấp giấy phép tổ chức cần thiết, trong khi những năm trước đó đều được phép. Libération nhắc rõ, chỉ riêng hai ban nhạc này, họ đã có thể thu hút đến hơn 200.000 khán giả ngay tại Bắc Kinh. Nhạc rock Trung Quốc giờ không chỉ nổi danh trong nước, mà thành phần hâm mộ chính là giới sinh viên, mà cũng bắt đầu gây được sự chú ý của nhiều hãng quốc tế lớn như Tubor, Intel. Từ những nhận định chung đó, Libération cho rằng, giới tổ chức các chương trình biểu diễn âm nhạc và các liên hoan tại Bắc Kinh hiện nằm trong vô số các nạn nhân của chính sách chỉnh đốn ý thức hệ do Chủ tịch Tập Cận Bình khởi xướng kể từ khi ông lên cầm quyền năm 2012. Chủ tịch Trung Quốc công khai quan điểm bài tư tưởng và văn hóa phương Tây, đương nhiên trong đó có nhạc rock. Trong bài diễn văn hồi tháng 10 năm 2014, Chủ tịch Tập quy định giới nghệ sĩ phải chuyển tải các giá trị xã hội chủ nghĩa và không nên phổ biến sự hôi hám của đồng tiền từ trong nguyên văn.
Theo Bộ Văn hóa Trung Quốc, giới nghệ sĩ cũng không nên xịt chích, khêu gợi tính tục tĩu, bạo lực, tội ác hay đe dọa xã hội. Chính là căn cứ vào các quy định này mà các nhà kiểm duyệt hồi tháng 8 năm nay đã công bố danh sách 120 bản nhạc bị cấm hát. Những ai không tuân lệnh dám lên chương trình cho những bản nhạc này trong các mục giải trí Trung Quốc hay Đài Loan, cho dù đó là một chương trình lớn, đều có nguy cơ bị trừng phạt nghiêm khắc, lời lẽ trong nguyên văn.
Một điểm mới nữa là Bắc Kinh sở hữu cả một đạo quân cảnh sát tin học, chuyên trách truy lùng những nội dung được cho là bất chính trên những trang mạng lớn như Alibaba hay Tencent. Bài viết cho rằng, trong một xã hội theo kiểu Orwell, nơi mà việc khóa mõm tự do ngôn luận và bản án phạt nặng nề đạt con số kỷ lục, thì chẳng có gì phải lấy làm ngạc nhiên là các quan chức địa phương luôn có xu hướng càng lấy ít rủi ro chừng nào càng tốt chừng nấy. Theo giải thích của ông Pierre-Alexandre Blanc, một nhà tổ chức đại nhạc hội tại Bắc Kinh, xin trích, cảnh sát khu vực chẳng được lợi ích gì khi cho phép tổ chức một buổi biểu diễn nhạc rock, vì lúc nào cũng có thể xảy ra vấn đề hay tai nạn trong việc tổ chức, và nếu như vậy, mọi trách nhiệm lại rơi lên đầu anh ta. Bắc Kinh cũng là khu trung tâm quyền lực, do đó, các quan chức khu vực còn phải chịu nhiều áp lực hơn nữa, và chính vì thế họ còn nghiêm khắc hơn. Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn nhìn các vụ tụ tập công chúng dưới một con mắt ngờ vực. Không chỉ có đối với các ban nhạc trong nước, các ban nhạc nước ngoài muốn đến lưu diễn tại Trung Quốc cũng phải chịu sự kiểm soát gắt gao của Bắc Kinh. Tờ báo nhắc lại vụ hủy chuyến lưu diễn tại Bắc Kinh và Thượng Hải của ban nhạc Bon Jovi dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 9 năm nay chỉ vì một lý do thật ngớ ngẩn, đó là ca sĩ nhạc rock FM đã từng chiếu hình ảnh Đức Đạt Lai Lạt Ma trong một chương trình biểu diễn tại Đài Loan cách đây 5 năm. Nhưng đối với chính quyền Trung Quốc, đó là một trọng tội. Bắc Kinh cho rằng mọi hành động ủng hộ cho Tây Tạng đều gây nguy hiểm cho sự toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. Không những chính quyền xem xét kỹ lai lịch, nguồn gốc và hành động của các nhóm nhạc nước ngoài, mà còn kiểm duyệt rất kỹ lời hát. Nhiều nhà tổ chức đại nhạc hội nước ngoài chuyên nghiệp xác nhận với Liberation rằng, trước đấy, việc thông qua lời hát chỉ là một thủ tục. Giờ đây, các lời hát được soi mói từng câu, từng chữ, vô hình chung kéo dài thời gian cho thủ tục xin phép.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Trên địa hạt ngoại giao, báo Le Monde có bài phân tích về chính sách đối ngoại của Bắc Kinh với khu vực bán đảo Triều Tiên. Trung Quốc tính toán gì khi tỏ ra thờ ơ, lạnh nhạt với đồng minh truyền thống Bắc Triều Tiên, đồng thời lại có vẻ mặn mà với Hàn Quốc? Và vì sao Bắc Kinh kiên quyết muốn Bình Nhưỡng giải trừ hạt nhân? Bài viết mang tựa đề Tại Trung Quốc, Tập Cận Bình đi nước cờ Hàn Quốc.
Bắc Kinh tỏ ra ngao ngán và muốn tránh những tính nết thất thường của Bắc Triều Tiên, để có thể triển khai chính sách đối ngoại mạnh dạn hơn với tư cách là một cường quốc, có khả năng rút được những lợi thế lớn hơn, vừa là với vị thế anh cả cộng sản của chế độ Bình Nhưỡng, vừa là đối tác kinh tế hàng đầu của Seoul. Một mặt, Trung Quốc gia tăng các nỗ lực hỗ trợ kinh tế như dự kiến hình thành một khu vực không đánh thuế quan cho các tiểu thương vùng biên giới với Bắc Triều Tiên. Mặt khác, Bắc Kinh cẩn trọng ủng hộ chính sách thống nhất hai miền Triều Tiên của nữ tổng thống Hàn Quốc, một chính sách bị phe đối lập Hàn Quốc chỉ trích, vội vã, xa rời thực tế và chỉ nhằm mục đích tranh thủ công luận.
Về mặt chính thức, Bắc Kinh tuyên bố ủng hộ một sự thống nhất tự chủ và hòa bình. Đối với Trung Quốc, tự chủ ở đây có nghĩa là ngoài mọi sự can thiệp của Hoa Kỳ, bởi vì trong ván cờ Triều Tiên của Trung Quốc, bóng dáng của Washington lấp ló không xa.
Le Monde trích lời nhận định bà Tạ Yến Mai, chuyên gia của International Crisis Group chi nhánh tại Bắc Kinh cho rằng, xin trích, Trung Quốc biết rõ là Hàn Quốc không thể trong một sớm một chiều chấm dứt làm đồng minh với Hoa Kỳ. Nhưng Trung Quốc nhận thấy là mình có một quân cờ để đi. Seoul vẫn chưa thông báo sở hữu được hệ thống tên lửa chống tên lửa đạn đạo của Hoa Kỳ, THAAD. Bằng cách xích lại gần Seoul, Bắc Kinh hy vọng kéo dài được quy trình này. Cũng theo bà Tạ Yến Mai, Trung Quốc nhận thấy là mỗi lần có căng thẳng giữa hai quốc gia anh em thù địch, làm Hàn Quốc có thêm cớ để trang bị hệ thống tên lửa nói trên. Do đó, viễn cảnh sân sau nhà mình lại có loại vũ khí đó đối với Bắc Kinh là một mối bận tâm quan trọng. Như vậy, khi đánh quân cờ Park, tức bà Park Geun-hye, Tập Cận Bình đã tìm cách chấn chỉnh lại người kế thừa triều đại họ Kim. Nhưng ông cũng tránh đến việc đẩy họ Kim đến đường cùng. Chính vì thế báo chí trong nước trong những tuần gần đây đã cố gắng làm lắng dịu lại sự lạnh nhạt của quan hệ Bình Nhưỡng-Bắc Kinh, đồng thời lên án những ai khai thác mối bất hòa này. Cuối cùng, Le Monde nhận định, sự việc cho thấy Chủ tịch Trung Quốc là hiện thân cho một Trung Quốc hung hăng hơn và tự tin hơn trên chính trường quốc tế, ít ở thế phòng thủ hơn như trước, khi mà việc duy trì vai trò quốc gia đệm của Bắc Triều Tiên từng là một sự ám ảnh.
Tình hình chiến sự Syria vốn dĩ đã sôi động nay còn thêm nóng bỏng, với sự trở lại ngoạn mục của Nga trên trường quốc tế. Như vậy là Moscow chính thức lao vào cuộc chiến bên cạnh các đồng minh riêng của mình, tiến hành các cuộc không kích gọi là chống khủng bố, nhưng phương Tây thì nghi ngờ mục tiêu chủ yếu là nhắm vào quân nổi dậy Syria. Tuần san Le Nouvel Observateur trên trang nhất đặt câu hỏi, phải chăng Thế chiến thứ ba đã bắt đầu?
Bởi vì hiện tại Syria đang diễn ra một cuộc chơi liên minh và đối đầu giữa hai phe. Một bên là do Hoa Kỳ dẫn đầu, bên kia là Nga. Câu hỏi đặt ra liệu cuộc chơi đó có thể dẫn đến một sự bùng nổ toàn diện hay không? Nhưng trong bất kỳ cuộc chơi của những ông lớn nào thì chính người dân mới là kẻ gánh chịu hậu quả. Đối với người dân Syria, dưới những trận mưa bom, địa ngục không đáy là tựa bài viết trên tuần san L'Express. Có thể nói, Syria giờ chẳng khác gì địa ngục trần gian. Một năm sau khi tung chiến dịch không kích do Hoa Kỳ dẫn đầu, giờ với sự tham gia của Nga và Pháp, tình hình không ngừng trở nên tồi tệ đối với người dân Syria. Họ bị kẹp giữa sự tàn bạo của quân thánh chiến khủng bố, hành động thảm sát của quân chính phủ Damas và các trận mưa bom hoặc là của Liên quân quốc tế hoặc là của Nga cũng giết hại thường dân. Theo lời thuật của nhiều nhân chứng, có những ngày người dân phải hứng chịu không dưới 25 trận oanh kích. Quân thánh chiến chết bao nhiêu không ai rõ, chỉ biết là mỗi trận như vậy ít nhất có vài chục thường dân bỏ mạng. Nhà cửa tài sản, ruộng vườn thì đánh sập tan hoang. Bên cạnh đó là nỗi nơm nớp lo sợ quân thánh chiến khủng bố, theo dõi sát sao từng cử chỉ hành động của từng người. Mọi nhất cử nhất động đều có thể bị quân khủng bố xem như là một hành động ra dấu hiệu chỉ điểm hay hướng dẫn máy bay liên quân đến oanh kích.
Báo Le Figaro cuối tuần đem đến cho độc giả một tin vui, một vầng trời tươi sáng, đẹp như mùa thu Paris ngày hôm nay, đang hé mở tại Chernobyl. 29 năm sau thảm họa hạt nhân, ở xung quanh Chernobyl, động vật hoang dã đang trở về.
Theo khẳng định của nhiều nhà nghiên cứu trên tạp chí Current Biology phát hành tuần này, thì tại vùng nhiễm xạ hạt nhân Chernobyl, lượng cá thể loài động vật có vú như nai, hươu, sói, cáo hay lợn rừng đã tăng trở lại đáng kể. Tuy nhiên, ông Jim Smith, tác giả chính của nghiên cứu nhấn mạnh, sự dồi dào trở lại tương đối của động vật hoang dã trong vùng nhiễm xạ không phải là một bằng chứng cho là chất phóng xạ không có hại đối với động vật, mà là dấu hiệu của việc chúng tận dụng được sự vắng mặt của con người và những hoạt động có liên quan như săn bắn, nông nghiệp và khai thác rừng. Le Figaro nhắc lại, ngay sau khi xảy ra thảm họa hạt nhân, chất phóng xạ đã có những hệ quả tức thì lên động vật hoang dã và hệ thực vật xung quanh khu vực trung tâm hạt nhân. Các loài động vật hầu như chết hàng loạt, cây cối biến đổi màu, thậm chí còn bị gọi là rừng cây đỏ do màu sắc mang trên thân cây bị nhiễm xạ.
Tiếp tục chương trình là tạp chí Góc vườn âm nhạc, nói về nguồn gốc và giai thoại tình ca Yellowbird cho Tuấn Thảo thực hiện.
Một bài hát mà thoạt nghe cứ tưởng chừng như là một khúc nhạc đồng quê của Mỹ. Khi giai điệu này được đánh với hạ uy cầm, người ta lại thấy giống như là một khúc dân ca đảo Hawaii. Nhạc phẩm Yellowbird thật ra là một bài hát của người Haiti, thuộc quần đảo Antilles nằm trong vùng Caribe, thuộc hệ ngôn ngữ Latin. Trong tiếng Anh, bài hát này có tới hai lời khác nhau, còn trong tiếng Việt, bài hát cũng từng được tác giả Nam Lộc dịch thành nhạc phẩm Chỉ là giấc mơ qua.
Yellowbird, a pine banana tree. Yellowbird, you sit all alone like me. Did your lady friend leave the nest again? Oh, how very sad, make me feel so bad. You can fly away in the sky away. You're more lucky than me. I also have a pretty gal. She not with me today. They all the same, these pretty gals. They leave the nest
and they fly away. Yeah, the birds are flying banana tree. Yeah, the birds, you sit all alone like me. Black and yellow, you like banana too. You better fly away in the sky away. The thief are coming soon. He pick from night to noon. He might pick you someday. I wish that I was a yellow bird. I could fly away with you. But I am not a yellow bird. So here I sit, nothing else to do. Yellow bird, yellow bird.
Nhạc phẩm Yellow Bird ban đầu là một bài thơ do tác giả người Haiti Oswald Durand viết vào năm 1883. Mãi tới những năm cuối thế kỷ thứ 19, bài thơ này mới được tác giả Michel Mollier-Monton phổ nhạc. Văn bản còn lưu lại ghi chép là vào ngày 14 tháng 5 năm 1893. Trong nguyên tác, với tựa đề là Shukun, ca từ được viết bằng tiếng Creole, thổ ngữ địa phương. Chữ Shukun là một cái biệt danh, một cái tên âu yếm thân mật mà nhà thơ thường hay dùng để gọi tình nhân của ông thời bấy giờ. Ngoài đời, đây là một nhân vật có thật. Cô Marie-Noël Bélisère là chủ của một quán ăn ở Cap Haïtien, nơi mà nhà thơ Oswald Durand thường hay lui tới. Trong phần điệp khúc, nhà thơ gọi tình nhân của ông là cánh chim bé bỏng. Trong thổ ngữ Creole, hai chữ petit oiseau rất gần với tiếng Pháp là petit oiseau. Với thời gian, bài hát này đã trở nên quen thuộc tới nỗi người dân đảo Haiti xem đó là một khúc dân ca truyền thống của xứ họ. Trong tiếng Creole, bài hát này được ghi âm lần đầu tiên trên đĩa nhựa vào năm 1946. Giai điệu cũng được chọn vào năm 1949 để biểu diễn nhân lễ ăn mừng 200 năm ngày thành lập thành phố Port-au-Prince, thủ đô Haiti. Nhưng mãi tới năm 1957, tức là gần một thế kỷ sau, thì bài hát mới được đặt lời tiếng Anh và do ban hợp ca Norman Luboff ghi âm lại trên tập nhạc mang tựa đề Calypso Holiday. Lời bài hát tiếng Anh là của hai tác giả Marilyn Keith và Alan Berman, và ở đây tựa đề Yellow Bird được đặt cho lọt tai xuôi vần, chứ không có ăn nhập gì với phiên bản chính gốc. Bằng không thì các tác giả phải gọi là Little Bird. Trong bài thơ, tác giả người Haiti Oswald Durand cũng không nhắc tới màu sắc của cánh chim. Đến khi chuyển ngữ sang tiếng Anh thì hai vợ chồng tác giả mới liên tưởng tới loài chim vàng Anh, dùng cách gọi nôm na mà tượng thanh, lặp đi lặp lại như tiếng chim hót trên khóm chuối xanh. Về cấu trúc thì bài Yellow Bird lược bỏ câu đầu và bắt đầu thẳng bằng điệp khúc. Lời tiếng Anh do là lời mới chứ không dựa vào nguyên tác, cũng không cần phải chính xác trong từng chi tiết. Loài chim vàng Anh chủ yếu sống ở các vùng thảo nguyên hay rừng phong miền ôn đới, chứ hiếm khi nào mà được tìm thấy trên các hải đảo vùng nhiệt đới.
Did your lady friend leave the nest again? That is very sad. Makes me feel so bad. You can fly away in the sky away. You're more lucky than me. Wish that I were a yellow bird. I'd fly away. So here I sit, nothing else to do.
Phiên bản Yellow Bird của bốn anh em thuộc nhóm Mills Brothers đã giúp cho bài hát này trở nên ăn khách, chủ yếu nhờ vào chất giọng trung trầm, truyền cảm của Harry Mills. Ca sĩ này cũng chính là người mà sau đó có ảnh hưởng rất nhiều tới giọng ca crooner Dean Martin. Kể từ đầu những năm 1960 trở đi, bài nhạc Yellow Bird trở thành một bài hát tủ, được nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong làng nhạc quốc tế ghi âm lại và đưa vào trong các đợt biểu diễn của họ. Trong số các phiên bản nổi trội nhất, có phần trình bày của nhóm The Brothers Four, nổi tiếng không kém gì bản Greenfields, tức là đồng xanh, chơi với một bộ guitar gồm tới 4 cây đàn. Nam ca sĩ Chris Isaak, trên album của mình, đã dùng hạ uy cầm để thổi vào trong ca khúc một luồng gió đến từ hải đảo Hawaii. Nghệ sĩ kim tác giả người Anh Roger Whittaker hát bài này như dân ca, nhưng phối hợp hòa quyện thêm với mộc cầm, và dùng tiếng sáo phản cung tựa như là tiếng chim vàng hót trên đọt chuối non. Một số ca sĩ khác thì lái hẳn bài này sang thể điệu bolero ritmico, xa lánh dần trong lối ngắt nhịp tách câu với ca khúc nguyên tác.
Sit all alone like me. Did your lady friend leave your nest again? That is very sad.
makes me feel so bad. You can fly away in the sky away. You're more lucky than me. I also hate a pretty girl. She's not with me today. They're all the same, the pretty girls. Take tenderness, then they fly away.
Vào năm 1893, khi nghệ sĩ người Haiti Michel Molière phổ nhạc bài thơ nổi tiếng của tác giả đồng hương Oswald Durand, ông có ghi rõ là bản nhạc được đánh theo điệu merengue, theo điệu truyền thống của Haiti, và chậm hơn cả son cubano. Nhưng tới khi bài hát này có được thêm lời tiếng Anh, thì hầu hết các nghệ sĩ quốc tế lại phối bài hát theo điệu calypso. Phần lớn cũng vì vào năm 1957, nam danh ca người Mỹ Harry Belafonte từng ghi âm lại bài này, nhưng với một tựa đề hoàn toàn khác hẳn, và đó là nhạc phẩm Don't Ever Love Me. Lời tiếng Anh của bài này cũng khác với Yellow Bird. Tuy có phóng tác, chuyển ngữ, nhưng ít ra Harry Belafonte vẫn giữ nguyên cấu trúc của bản nhạc chính gốc. Sinh thời được mệnh danh là ông Hoàng Calypso, Harry Belafonte dĩ nhiên là đã ghi âm bài này với thể điệu calypso. Một khi lan tỏa sang các hòn đảo lân cận, đặc biệt là tại Trinidad Tobago, bài hát từng được phối thêm với bộ mộc cầm và dàn trống thiết, khiến cho điệu calypso lấn lướt hẳn merengue, cho dù đó là thể điệu mà nhạc sĩ Michel Molière đã từng soạn ban đầu cho nguyên tác.
While in that gay tropic isle, I first saw that maiden smile. Though I had failed in the past, I said, this is true love at last. But then she whispered to me that our love never could be. Destiny, oh, when will I see the day? Hopelessly, I've wandered so long this way. This could never be, she said pleadingly. Don't ever love me, I'm just fancy free. This could never be, she said pleadingly. Don't ever love me.
Dù có được ghi âm theo điều gì thì chăng nữa, thì bài Yellow Bird nghe vẫn lọt tai, dễ đi vào lòng người mến mộ, cũng như bài hát La Paloma đánh cho theo thể điệu. Cũng như bài hát La Paloma viết cho thể điệu Habanera của tác giả người Tây Ban Nha Sebastián Iradier, bài Yellow Bird là một trong những ca khúc sáng tác vào hậu bán thế kỷ thứ 19 mà cho tới nay vẫn còn thịnh hành, vì phiên bản ghi âm gần đây nhất là vào năm 2012. Bồ câu trắng hay chim vàng anh, chỉ có những giai điệu tuyệt tác mới hậu thế lưu danh, xuyên suốt thời gian, chắp cánh độc hành.
Đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thời sự sẽ là bài học tiếng Pháp Parlez-vous Paris, bài số 5 và số 6, sau đó là tạp chí thể thao cho anh Vũ phụ trách. Chương trình của chúng tôi hôm nay đến đây tạm kết thúc, phần kỹ thuật cho Ellen Aprin phụ trách. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai cũng vào giờ thường lệ.
Đường xưa nay giờ đâu bóng người. quên lãng lạnh lùng theo năm tháng.
RFI, đài phát thanh quốc tế từ nước Pháp.